dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Nam Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bố thí không đúng sẽ là trộm cắp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 15.
Tham sân si cũng là do hoàn cảnh tạo ra. Thời thế tạo anh hùng mà, hoàn cảnh sẽ tạo ra con người tốt hoặc xấu. Có một câu chuyện như thế này.
Ngày xưa, có một người ăn cướp bị cảnh sát bắt và bị xử án tử hình. Trong ngày cuối cùng, những người bị án tử hình yêu cầu chi cũng đều được, chẳng hạn như muốn hút thuốc, muốn ăn ngon, họ có thể yêu cầu được một điều.
Người tử tội này không yêu cầu chi, chỉ muốn được gặp mẹ mình. Đương nhiên là yêu cầu của anh được chấp thuận, và ai cũng thông cảm điều này. Khi người mẹ đến pháp trường, người này mới ôm mẹ mà khóc. Nhưng sau đó, người mẹ thét lên rất lớn, rất hãi hùng. Người ta nhìn thấy bà mẹ bị mất một lỗ tai, máu chảy rất nhiều. Thì ra người bị án tử hình đã cắn đứt lỗ tai của bà ta.
Mọi người không hiểu vì sao thì người ăn cướp này mới nói rằng, quý vị giết tôi thì oan lắm, quý vị nên giết bà này mới là đúng. Mọi người hỏi tại sao? Người này mới kể là, bà ta là người đã dạy cho tôi làm những chuyện xấu. Lúc còn nhỏ, có một hôm, tôi vô tình mang cây viết của bạn học về nhà, tôi mượn của bạn nhưng sau đó quên trả nên mang về và người bạn cũng không đòi lại. Tôi thưa với mẹ tôi về câu chuyện đó, và bà ta dạy rằng nếu người ta không đòi thì mình cứ dùng, sau này cứ mượn đồ của người ta, và nếu như họ quên thì đừng trả, nếu họ không cho, mà khi mình cần thì cứ lén lấy dùng, không cần hỏi cũng không sao. Từ những việc nhỏ đó, như là hôm nay lấy cục gôm, ngày mai lấy cuốn sách, hôm sau nữa lấy vật khác, rồi sau đó lấy đến gà, thỏ, rau cải, đồ ăn, tiền bạc, rồi trộm cướp, và sau đó thì giết người. Vì có khi trong lúc quẫn bách, bị người ta rượt theo, nên giết người. Do đó mà mới biến thành tình trạng như hôm nay. Nếu như lúc ban đầu, lấy đồ của người khác mang về nhà, mà bị bà ta đánh cho mấy trận, chừa phạm lỗi đó, thì tôi đâu dám lấy nữa. Ngược lại, bà ta lại khuyến khích tôi ăn cắp, và không dạy tôi làm chuyện gì khác hơn. Vì khi còn nhỏ, không biết chuyện này mà biến thành thói quen, thấy ăn cắp dễ hơn là làm việc. Mỗi lần ăn trộm càng được nhiều đồ về, thì bà ta càng vui mừng, càng khuyến khích và thương yêu tôi hơn, cho nên tôi tưởng rằng làm như vậy là đúng. Tôi phạm tội cũng là vì bà ta, cho nên quý vị phạt tôi là oan ức lắm.
Làm cha mẹ mà không dạy con đàng hoàng thì tình trạng sẽ xảy ra như vậy, hay hoàn cảnh sẽ biến chúng ta thành người tốt hoặc người xấu. Vì thế, sống trên thế gian này, tu hành mới khó khăn như vậy. Xã hội đầy những hạng người đen tối, mà chỉ có mình muốn trong sạch thì không phải là chuyện dễ. Mình thì sạch, nhưng mọi người cứ ném bùn lên mình, hoặc là bị bôi lên là mình bị dơ. Có phải vậy không?
Như quý vị mặc đồ trắng, mà ở gần thợ hồ hoặc nông phu, để họ đụng chúng là y phục bị dơ ngay, không cần do chính mình làm dơ, có phải vậy không? Tương tự như vậy, chúng ta sống trên thế giới này, cần phải cẩn thận. Quý vị đều không cẩn thận chi cả, bị thế giới này cột lại rất rõ ràng, bị cột đến nỗi mù quáng, không còn biết gì hết. Một khi chúng ta đến thế giới này, là cứ tưởng đồ vật ở đây là của mình, cái gì cũng cho là của mình, cho nên mới bị mọi thứ ràng buộc.
Chúng ta bám lấy những đồ vật hoặc những người vốn vô thường này, rốt cuộc chúng ta bị họ cột lại, trở thành họ bám lấy chúng ta, chứ không phải chúng ta bám lấy họ. Cho nên mọi người đều không cẩn thận, đi đến đâu là bị ràng buộc ngay lập tức, ở đâu cũng bị cột lại.
Thí dụ có một vị đồng tu nọ, lúc đầu định đến đây để giữ nhà và tu hành, vì nơi đây có nhiều gian nhà. Đối với người tu hành thì ở đâu cũng được, chỉ cần đặt cho một chiếc giường, có mái nhà là hạnh phúc quá rồi. Rốt cuộc, vị này không ở đây mà lại đến chỗ khác ở. Sau đó thì không có thời giờ để tu hành, vì nơi đó có trẻ con khóc nên không thiền được, hoặc là người lớn bảo mình ra ngoài trông chừng trẻ con. Vị đồng tu này không thể từ chối, vì người ta đi ăn cơm mà mình lại không chăm sóc cho mấy đứa bé, thì thấy cũng kỳ. Hoặc cha mẹ ngủ mà con khóc thì mình cũng không thể nào bịt tai lại được. Đột nhiên người này bị buộc lại trong hoàn cảnh đó, chỉ vì không nỡ từ chối.
Lúc đầu, người này định đến đây tu hành, rốt cuộc ở chỗ đó còn tệ hơn là ở nhà. Cho nên chúng ta rất dễ bị trúng kế. Đã đến trước cửa đạo tràng rồi mà còn bị rớt vào đó, huống chi là ở ngoài xã hội, thì làm sao mà cứu mình, có phải vậy không? Ở trước đạo tràng có đất rộng và nhiều gian nhà mà không chịu ở, lại ở chen chúc nơi đó, để cả ngày bế trẻ nít, bị ồn ào. Đó là nhà của người ta, sao lại đến đó ở?
Trước kia, vì nhà đó trống và bất đắc dĩ tôi mới đến ở, quý vị có thể thấy rằng tôi vì quý vị mà chịu đựng đến mức độ nào rồi. Tôi không nói một lời, hôm nay chỉ nhân tiện mới nói ra mà thôi, nếu không, quý vị tưởng rằng tôi thích nơi đó, rồi mọi người đều đến đó ở.
Vì đệ tử cho nên tôi không thể than phiền. Có chỗ ở và đã tốt lắm rồi. Lúc đó, ở ngoài người ta đang công kích, còn nhà đó họ hoan nghênh tôi đến ở miễn phí. Có được một chỗ ở như vậy, để quý vị có thể đến gặp tôi. Cho nên có được như vậy là tôi mừng rồi, và lúc đó nhà đó cũng đang bỏ trống. Bây giờ đã có người ở rồi, mà quý vị còn đến đó làm chi? Tôi không thể tưởng tượng được có những đệ tử dại đến mức đó, chỉ vì họ không nỡ nói không.
Chúng ta nên biết thời giờ của chúng ta rất quý báu, có thể hít thở được bao nhiêu lần đều đã được tính sẵn hết rồi, bao nhiêu ngày sống được trên thế gian này đều đã tính rõ ràng. Bất kể quý vị dùng những ngày giờ đó làm gì, thì quý vị cũng chỉ có bao nhiêu ngày giờ đó mà thôi. Nếu quý vị làm tốt, thì có kết quả tốt, nếu làm không tốt, thì kết quả không tốt, không thể kéo dài thêm ngày giờ.
Chúng ta ngày càng già đi, cho nên càng phải hiểu điều này. Thấy đám trẻ thành tâm tích cực tu hành, còn mình đã già rồi, có cơ hội đến đây tu hành, mà lại đi trông con cho người ta, thật là dại quá mức. Có người than là nếu gặp được tôi sớm hơn thì đã theo tôi xuất gia rồi. Thật ra quý vị chỉ nói ngoài miệng thôi, chứ không thật sự làm được như quý vị nói, vì quý vị không xả bỏ được.
Có người tuy rất tin tôi mà cũng không bỏ được những quan hệ cũ. Tôi không có ý nói là quý vị không được qua lại hoặc không nên tôn kính vị thầy cũ của mình. Nhưng phải thấy rõ ràng, vị thầy cũ có dẫn dắt chúng ta giải thoát được không, hoặc có dạy chúng ta học đạo không?
Chúng ta kính trọng thầy cũ thì không có gì là sai, nhưng chúng ta muốn được giải thoát thì phải hiểu rõ điều này. Tôi đã nói rồi, nơi nào mà dạy rằng làm điều chi cũng được cả, không cần phải giữ giới, chẳng hạn như đi gạt người, ăn thịt uống rượu cũng được, thì quý vị biết như vậy là không đúng. Chúng ta làm người phàm phu còn không thể làm như vậy, huống chi là người tu hành.
Gạt gẫm nữ giới, gạt gẫm tiền bạc đều là không đúng, nhìn là biết ngay. Từ xưa đến nay không có kinh điển nào dạy làm như vậy. Thượng đế rất có tình thương và đạo đức, không bao giờ ngài làm những chuyện này, như là phá hạnh phúc gia đình người khác, gạt con gái vị thành niên của người ta, gạt tiền bạc. Những điều đó là do những người hung ác làm, do phạm nhân làm.
Cho nên, nếu quý vị gặp những chuyện đó là biết không đúng, đừng ở đó mà nghe những lời sai quấy. Những kẻ thiếu lương tâm, những người tệ nhất trong xã hội mới làm như vậy. Nếu quý vị tin những hạng thầy như vậy, là tàn đời.
Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Lão Tử có làm như vậy không? Thí dụ như có đến mười mấy bà vợ, hoặc gạt tiền người ta, như vậy là không được. Sao một người trí thức cao như vậy mà không hiểu chân lý?
Cho nên tôi mới nói, quý vị đều không cẩn thận, rất dễ bị trúng kế. Cho dù đã đến nơi tôi ở mà tâm không dứt khoát, không dùng lý trí để phán đoán, nếu như tu hành không đủ là bị lợi dụng ngay, vì ma quỷ rất thích kéo đệ tử của tôi đi. Nếu để tôi kéo lên trên là họ không trở về nữa. Thế là ma quỷ mất đi một công cụ, vì vậy mà chúng tức lắm.
Những người học với tôi vốn rất thông minh, họ có nhiều phước báu, có trí huệ nhất mới có thể gặp được tôi. Cho nên ma quỷ càng thích những người đó. Nếu như là người dốt, thì ma quỷ sẽ không dùng được. Cho nên, chúng thích nhất là bắt những người có đạo đức, có phước báu, có căn trí thật tốt. Vì thế chúng mới dùng mọi phương pháp để gạt chúng ta. Chúng ta cần phải dùng trí huệ để mà phán đoán.
Nếu chúng ta thấy đồng tu nào có tình trạng đó, thì hãy lập tức hợp lại để giúp đỡ. Đừng để vị đồng tu đó cô đơn một mình mà bị chúng tà. Bởi vì có lúc người đó yếu đuối hoặc cô đơn, không tiện nói cho ai nghe, lại càng không tiện nói cho sư phụ biết, cho rằng mình sẽ tự lo được. Nhưng càng tự lo thì càng lún sâu vào, vì định lực không đủ, tu hành lại không tốt, trong tâm lại sợ. Đối với sư phụ thì không đủ niềm tin hoặc tọa thiền không đủ là rất dễ bị lung lay. Nếu thiền đầy đủ thì không bị lung lay. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Nếu không thiền vài ngày mà gặp hoàn cảnh nào đó là thấy khác, cảm thấy như là không được nạp điện, không có ăn cơm vậy.
Những người bỏ tu hoặc bị tình trạng khủng hoảng là vì họ không đủ niềm tin đối với minh sư, nói chuyện quá nhiều, thiền quá ít. Khi tọa thiền quá ít là chúng ta gặp nguy hiểm ngay, cho nên phải tọa thiền cho nhiều, thường gần gũi đồng tu thì chúng ta mới không bị cô đơn và lực lượng của mình mới không quá nhỏ. Hoặc quý vị gặp ai có hoàn cảnh đó thì giúp đỡ cho họ ngay. Đừng để họ bị cô lập, rồi tự họ sẽ không biết phải làm sao. Càng tự giải quyết càng bị ma bắt vì bị ma nhập. Ma càng nhập thì càng tệ, vì chúng dùng rất nhiều phương pháp. Mình càng đi sâu vào thì càng bị ảnh hưởng của bóng tối, không kịp thối bước.
Đôi khi, vì họ không cầu tôi giúp đỡ, thì tôi cũng chịu thôi. Tôi chỉ đành đứng đợi, vì có người tưởng rằng họ có thể tự giải quyết được, cho nên không nhờ vào lực lượng vạn năng. Họ quên mất lực lượng đó, khi bị căng thẳng là quên hết.
Chúng ta không nên đứng khoanh tay mà nhìn đồng tu mình bị như vậy, vì chúng ta là những người gần gũi họ hơn và dễ giúp đỡ họ hơn. Còn nhục thân sư phụ thì ở xa. Chúng ta giúp đỡ đồng tu thì cũng như giúp đỡ chúng ta vậy. Người tu hành không đủ là nhất định sẽ có vấn đề. Chúng ta càng tọa thiền nhiều thì càng biết được lực lượng của minh sư lớn như thế nào và chúng ta mới càng tin hơn. Đi đến đâu chúng ta cũng nghe nói ai cầu đến sư phụ đều có hiệu quả cả.
Như là ở Cao Hùng, có một đồng tu trong nhà có rất nhiều gián. Vị này cầu tôi giúp đỡ. Bây giờ thì trong nhà không còn một con nào hết. Quý vị đều không biết tôi có thể làm những gì đâu. Chúng ta nghe nhiều câu chuyện như vậy, mà còn vẫn chưa tin minh sư, còn sợ người có thần thông có thể hại chúng ta. Còn tin vào thứ thần thông nhỏ để trị bệnh. Tôi không có ý nói người chữa bệnh là không tốt. Nếu họ có lòng từ bi trị bệnh, thì đó là người tốt. Nhưng nếu dùng lực lượng trị bệnh để gạt người, thì đó là lợi dụng lực lượng của Thượng Đế. Làm như vậy sẽ tạo nghiệp chướng không sao tưởng tượng được.
Còn nhiều chuyện xấu nữa mà tôi không muốn nói, vì tôi không thích nói những chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói những chuyện khẳng định, nhưng có lúc vì muốn quý vị thận trọng một chút, cho nên không thể không nói được.
Nếu quý vị thấy ai bị trúng quỷ kế là phải giúp đỡ ngay, đừng nên đứng đó khoanh tay mà nhìn, vì đồng tu cũng có huyết thống với chúng ta. Đồng tu mới chính là dòng máu huyết gần gũi nhất của chúng ta, vì sau này chúng ta sẽ lên đó ở cùng một chốn, làm cùng một công việc, được quả vị như nhau. Còn người khác, tuy là cha mẹ, vợ chồng, thì chỉ thuộc trong kiếp này mà thôi. Sau đó chúng ta đều đi hết, vì đây là lần cuối cùng mà chúng ta lưu lại, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa. Nếu như họ không cùng tu pháp môn này, họ không thể đi trên cùng một đường.
Quý vị đừng tưởng rằng vợ chồng của quý vị là bạn đồng tâm, không nhất định là như vậy. Bạn tâm linh của quý vị có thể là người khác, rất có thể người đó đã ở trên kia chờ mình, người đó không nhất định hiện nay là chồng hoặc là vợ của mình. Người đó tức là mình, trước kia mình chia ra, bây giờ mình tu lên đó thì hợp lại thành một. Còn vợ chồng ở trần gian đều là do nhân quả mà hợp thành.
Giả sử chúng ta tu hành không tốt, thì chúng ta bị bỏ lại ở đây. Còn nếu tu hành tốt, thì được lên đó. Còn người chồng ở thế gian, khi lên đó, không nhất định là chồng của mình nữa. Rất có thể người chồng chính của mình đã ở trên kia rồi. Phần chính là một nửa dương hoặc một nửa âm đã ở trên đó rồi. Cũng không có nghĩa là khi lên đó, chúng ta sẽ hợp lại thành một người. Không nhất định là như vậy. Mình có thể biến thành hai người như là sinh đôi vậy. Mình có phẩm chất gì thì người ấy cũng có phẩm chất đó. Hai phương diện âm và dương đều quân bình. Người đó vốn là mình, vốn đã chia ra từ lúc đầu.
Trong Thánh Kinh có nói là sau khi Thượng Đế tạo ra một người nam, thì Ngài lấy xương sườn của người nam để hóa ra người nữ. Đó là lời nói tỉ dụ thôi, chứ không phải thật sự lấy một xương sườn mà hóa ra như vậy. Ý nghĩa thật là chỉ âm dương chia ra. Chúng ta như biến thành hai người vậy.
Cho nên chúng ta mới nói, âm dương là nghĩa đó. Một nửa là âm, một nửa là dương. Chúng ta gọi nữ là âm, còn nam là dương. Nhưng thật ra không phải là ý đó, mà là tự mình chia ra làm hai. Vì vậy mới có thiên đàng, có địa ngục, có tốt, có xấu. Đó là do mình hết. Hai cá thể này cứ cùng nhau dung hòa, đời đời kiếp kiếp tu hành, và cùng nhau thay đổi. Nhưng cả hai đều như nhau, sau này khi lên cõi trên thì gặp lại.
Nhưng đó cũng không phải là cảnh giới cuối cùng. Ý tôi không nói cảnh giới tối cao là như vậy, còn có chỗ khác là cảnh giới cuối cùng. Nhưng tôi không muốn nói vì sợ quý vị bị hoang mang. Tôi nói đến cảnh giới đó là vì muốn nhắc quý vị người tại cõi ta bà này không nhất định là chồng hoặc là vợ của mình.
Người chồng hoặc người vợ thật sự của mình thật sự có liên quan đến linh thể, đến tu hành mà thôi, chứ không liên quan đến thân thể. Khi lên trên đó, không ai có một chút khái niệm nào về quan hệ nam nữ, hoặc có một chút mong muốn nào về điều đó. Tuy là hai, nhưng mà chỉ là một. Một, nhưng mà là hai, có thể sống chung mà cũng có thể chia ra. Cả hai cùng một phẩm chất như là sinh đôi vậy, có cùng một lực lượng, cùng một quyền lợi và cùng một đạo đức.
Đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhân tiện tôi kể để cho quý vị hiểu hôn nhân của chúng ta tại thế giới ta bà không phải là vĩnh viễn. Đôi khi chồng hoặc vợ hiện thời của chúng ta thật sự là hôn nhân chính, nhưng trường hợp đó rất hiếm vì đời đời kiếp kiếp con người chính của chúng ta đã bị tách rời lâu lắm rồi. Cho nên hiện giờ ở đây đã biến thành hai người khác, rất khó mà sống chung và hợp nhau lại mà tu hành. Một người tu, một người không tu, một người tu, một người kéo xuống.
Cho nên quý vị thấy, chồng tu thì bị vợ kéo, có nghĩa là phần âm kéo phần dương của chúng ta. Vợ chồng không xong tu cũng không sao, đợi một vài chục năm nữa, hoặc không biết chừng ngày mai rất có thể sẽ chia tay, rất có thể là tối nay, ai biết được. Thế giới này rất vô thường, rất có thể vợ đi trước mình, cũng rất có thể chồng đi trước mình. Đâu có gì là vĩnh viễn. Đồng tu chúng ta cũng đã có vài người vãng sanh, có những thân nhân hoặc bạn bè của chúng ta vãng sanh mà không nói một lời, chỉ ngáp một cái như vậy rồi đi.
Khi chúng ta đến thế giới này với hai bàn tay không, chúng ta mượn đồ của Phật, mượn lực lượng của Phật mà sinh sống, chúng ta có kiếm được bao nhiêu tiền cũng là nhờ lực lượng của Phật, có phải vậy không? Dù mình có tin hay không tin vào lực lượng Phật đó, nhưng tất cả đều là nhờ lực lượng đó chăm sóc cho chúng ta từ nhỏ đến bây giờ. Không có lực lượng đó thì chúng ta làm sao có không khí, có nước uống?
Tất cả mọi vật đều do Thượng Đế tạo ra, lẽ ra chúng ta không cần phải làm việc. Mọi vật vốn đã có tràn đầy trong hư không. Nhưng vì chúng ta càng lúc càng phức tạp, cái gì cũng chặt phá để xây nhà, xây đền thờ lớn, cho nên mới không thể trồng trọt. Cây cối không thể mọc được một cách tự nhiên, cho nên chúng ta phải đi trồng trọt để kiếm tiền, làm những điều phức tạp. Như trong phim Thượng Đế Chắc Là Điên, một người thì sống trong thiên nhiên, chỉ cần đi lấy đồ ra ăn, còn một người thì phải bận bịu ngày đêm mà không kiếm đủ tiền để xài. Sống trong một thế giới máy móc rất là phức tạp.
Chúng ta kiếm tiền của Phật rồi đi giúp đỡ Phật mà còn đòi công đức gì chứ? Làm như vậy thật sự là trộm cắp chứ không phải là bố thí. Tiền của chúng ta từ đâu mà đến? Là từ lực lượng của Phật Bồ Tát cho chúng ta, rồi chúng ta mang giúp một Phật tánh khác, khi Phật tánh này còn bám vào hoàn cảnh không tốt, thế mà chúng ta lại còn muốn có phước báu.
Cho nên tôi nói, bố thí không có công đức. Có gì là bố thí chứ? Đó là quan niệm sai lầm, vì có lúc chúng ta không biết những chuyện này. Cho nên toàn là tạo nghiệp chướng, tưởng rằng đó là công đức. Lúc đầu chúng ta đến thế giới này, không mang theo chi hết. Thế rồi lấy thức ăn của thế gian mà dùng, kiếm tiền của thế gian, rồi quyên tiền cho một người khác cũng ở trên thế giới này, mà lại còn muốn phước báu là nghĩa gì?
Thí dụ như cha mẹ cho chúng ta tiền, và cũng cho anh em chúng ta bằng số tiền đó, nhưng vì những người đó không cẩn thận, bị người ta gạt hết, rồi chúng ta lấy số tiền mà cha mẹ cho mình để giúp đỡ cho những anh em bất hạnh đó. Như vậy chúng ta còn cần phước báu gì? Tiền đó vốn không phải là của chúng ta.
Cho nên chúng ta phải biết một chút về giáo lý cao đẳng. Nếu không sẽ rất dễ bị trúng kế, bị người ta kéo sang bên lề đường, gọi là bàng môn tà đạo. Có nghĩa là không phải chánh đạo. Chánh đạo và tà đạo rất giống, rất dễ lầm lẫn. Như là trên xa lộ có những lối ra. Nếu chúng ta không cẩn thận mà đi lộn, là sẽ phải đi vòng mấy lần.
Ở Formosa, có nhiều người có năng lực trị bệnh, họ vì lòng từ bi mà dạy cho người khác, nhưng vì những người khác tâm đen tối, lợi dụng lực lượng đó làm việc xấu. Lúc đầu thầy của họ rất tốt, vì muốn chữa bệnh, vì muốn giúp đỡ người khác khỏi bị đau khổ, cho nên mới dạy đệ tử. Rốt cuộc, đệ tử ra ngoài làm hư việc, phá hoại danh tiếng của vị thầy. Lẽ ra vị thầy phải bắt những đệ tử đó về phạt đòn mới đúng, không nên để cho họ ra ngoài làm chuyện xấu và gạt người ta như vậy, không tốt.
Cho nên quý vị thấy, nếu chúng ta tu hành không tốt, không có lòng từ bi, thì dùng lực lượng nào cũng đều không tốt. Lẽ ra thì lực lượng chữa bệnh rất tốt, rất từ bi, giúp được người khác trong lúc họ bị đau khổ. Rốt cuộc vì người chữa bệnh không tu hành, lấy được lực lượng đó về rồi hại người.
Như là học võ công vậy, ngày xưa người thầy dạy võ tuyển lựa những đệ tử có lòng từ bi, có lương tâm thì mới dạy. Nếu không, vị thầy không bao giờ truyền dạy hết bí quyết, sợ học trò đi hại người. Thế mà cũng có người dùng võ công ra ngoài đàn áp kẻ khác. Nhưng sớm muộn gì, những người như vậy cũng bị nhân quả kéo đi, chỉ tội nghiệp cho những người thầy bị liên lụy. Họ vốn là người tốt, nhưng vì bị những người đệ tử đó gạt, sau này đôi bên cùng bị liên lụy.
Tu hành cũng vậy, cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Chúng ta lựa con đường của mình, ít nhất cũng phải hợp với đạo đức trong xã hội. Như vậy chúng ta mới an tâm. Ít ra, chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu. Ý tôi nói là giả sử con đường đó không được lên thiên đàng, thì cũng không phải xuống địa ngục.
Chúng ta học điều chi thì cũng phải cố gắng tu hành, phải thật sự dụng công một thời gian mới biết được điều đó tốt hay không. Chúng ta làm gì cũng phải thật lòng mới có thể biết được là con đường đó đúng hay không. Không thể nào mà đứng một chân bên này, một chân bên kia, rồi phê bình. Như vậy không được, như vậy rất dễ bị lôi kéo.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Nam Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bố thí không đúng sẽ là trộm cắp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.